Năm La Mã. Mai mối. A. Duyên khởi. 1. Nhân duyên chế giới lần thứ nhất. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Khi ấy, có gia chủ tên là Ca Lưu, thông minh lợi căn, khéo đoạn nghi cho người. Phàm người thành Xá Vệ, có những việc làm gì, cho đến việc hôn nhân, không gì không tham vấn ông. Nói giúp đỡ, liền giúp đỡ. Nói không giúp đỡ, liền không giúp đỡ. Kết quả tốt thì họ nói, nhờ Ca Lưu nên ta mới được việc tốt này, nên làm cho Ca Lưu cũng được vui này. Nếu kết quả xấu thì họ cũng nói, do Ca Lưu ta bị khổ này, nên cũng làm cho Ca Lưu chịu khổ cực này. Như vậy, lời khen tiếng chê lan khắp cả nước. Sau đó, do lòng tin, Ca Lưu xuất gia, những người tham vấn lại càng tăng thêm. Cho đến vua Ba Tư Nặc cũng đích thân đến hỏi việc nước, nên sự hoan hỷ, sự phẫn nộ theo đó tăng gấp bội so với trước. Khi ấy, có một quả phụ, con gái bà nhan sắc đẹp nhất xứ. Nhiều người đến cầu hôn, bà đều không hứa khả. Bà nói, nếu ai về ở với ta như con, thì bà mới gả cho. Khi ấy, có người Bà La Môn tiền của vô lượng, nói với quả phụ, cho con trai tôi cưới con gái bà, thì sự sống mới bảo đảm an lạc lâu dài. Vẫn trả lời như ban đầu. Khi ấy, Bà La Môn liền tìm hỏi mọi người, là ai thường tới lui nhà người này. Có người bảo, Sa Môn Ca Lưu thường chơi thân nhà này. Ông liền mời Ca Lưu cúng dường thời gian dài. Sau khi đã quen thân nhau, liền đem sự việc thưa. Tôi muốn vì con trai xin cưới con gái của bà, cúi mong đại đức vì tôi nói giùm. Ca Lưu liền mặc y bưng bát đi đến nhà kia. Quả phụ liền ra lễ bái chào hỏi. Ca Lưu nói, cô nên gả con gái cho con ông. Nhà ông ấy giàu có, chắc chắn con cô sẽ được an lạc. Bà vẫn trả lời như ban đầu. Ca Lưu nói, nếu không gả con gái cô, sau này nó lớn, ắt sẽ bị vứt vì lỡ thì. Tại sao để mất con gái, lại mất chàng rể tốt? Bà quả phụ nghe vậy, lập tức đồng ý. Ca Lưu trở về báo lại, liền thành hôn ngay. Sau khi về nhà chồng, cô dâu gặp nhiều điều cực khổ. Cô đưa tin báo cho mẹ, xin nói với nhà chồng cầu được chút thông thả. Bà mẹ bảo con rằng, cần Ca Lưu đến trực tiếp nói việc đó. Hôm sau, Ca Lưu đến nhà quả phụ. Bà ta kể hết những điều khổ cực của con mình và nói, vì hôn nhân này do ngài, nên xin vì chúng tôi nói giúp. Ca Lưu trả lời, con bà vô phúc nên đưa đến khổ cực này. Nếu cô có phúc, duyên nào để đến đây? Pháp Sa Môn của ta không nên biết đến việc của người thế tục như vậy. Quả phụ mắng rằng, trước kia thì biết việc của người, nay lại nói không biết. Người ác như vậy, cuối cùng sẽ không tốt lành. Bằng mọi cách, bà mắng sủa thống thiết. Người xung quanh nghe đều đến can, nói, con gái bà bạc phước nên mới đưa đến khổ cực này, can dự chi đến Sa Môn mà mắng rủa. Bà quả phụ nói, các người đâu có biết, do Sa Môn này khiến nên mới đưa con gái nhỏ của tôi đến khổ cực này. Bấy giờ, những người không tin ưa Phật Pháp đều nói như vậy. Bà tin Sa Môn nên con gái chịu khổ này. Ai còn tin những lời của họ thì coi đó sẽ bị lừa vậy. Lại quở mắng, chúng ta những cư sĩ làm việc mai mối, Sa Môn Thích Tử cũng lại như vậy. Họ cạo đầu, mặc y hoại sắc mà sở hành việc làm như vậy, có khác gì ta đâu. Lúc ấy, tiếng xấu ấy lan tràn khắp mọi nơi. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi dẫn đến chỗ Đức Phật trình bày mọi việc lên ngài. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng hỏi Ca Lưu, người thật có vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: vì 10 điều lợi nên ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên thuyết như vậy. Tỳ kheo nào làm mai mối, tăng già bà thi xa. 2. Nhân duyên chế giới lần thứ 2. Bấy giờ, các nhà hầu phú trong thành Xá Vệ muốn được làm việc tư thông với các đồng nữ lớn tuổi, nhưng không thể tự nói lên ý của mình vì sĩ diện và cũng không người làm giúp. Bèn nói với nhóm 6 tỳ kheo: thầy có thể vì tôi nói giúp ý muốn này. Nếu cần vật chi, cần bao nhiêu từ một ngày, một đêm cho đến một lần gặp. Nhóm 6 tỳ kheo liền đến chỗ các người nữ, đem đầy đủ ý muốn kia ra hỏi. Có người thấy việc ấy, tất cả cùng nhau bàn chê: Sa môn Thích Tử tịnh tu phạm hạnh, mà tại sao nay lại làm ác nghiệp này? Giác mối ư? Là việc làm của cư sĩ, các sa môn này không tàm quý. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi dẫn đến chỗ Phật để trình bày sự việc lên Ngài. Đức Phật nhân việc này tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 6 tỳ kheo: các ông thật có vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào làm việc mai mối hay làm việc tư thông, đem ý người nam đến bên người nữ, đem ý người nữ đến bên người nam, cho đến một lần giao hội, tăng và bà thi xa. C. Thích từ. Có 10 hạng nữ, 10 hạng nam. 10 hạng nữ: cha mẹ giám hộ, anh chị giám hộ, bà con giám hộ, tự giám hộ, pháp giám hộ, tự ý mình, y vật, cùng thề, có chủ và tác tính. Cha mẹ giám hộ: người nữ có cha mẹ có quyền ưng cho cưới gả, có quyền định đoạt, anh chị bà con cũng như vậy. Tự giám hộ: tự mình được tự tại, tự mình ưng cho, tự mình định đoạt. Pháp giám hộ: xuất gia theo chánh pháp, tu hành phạm hạnh. Tự ý mình: tự theo sở thích. Y vật: là những y vật của người khác. Cùng thề: cùng người hứa hẹn. Có chủ: người nữ có chồng. Tác tính: những bưu thiếp của người đưa đến, hẹn một ngày, một tháng, cho đến một lần gặp gỡ. 10 hạng nam cũng như vậy. D. Phạm tướng. Nếu tỳ kheo nhận lời người nam có cha mẹ giám hộ, đột kiết la, nói với người nữ có cha mẹ giám hộ cho đến người nữ tác tính, thâu lang giá, không hứa khả trở lại báo, thâu lang giá, hứa trở lại báo, tăng già bà thi xa. Nếu tỳ kheo nhận lời người nam có cha mẹ giám hộ, nói với người nữ có cha mẹ giám hộ, người nữ nói: có thể nói với cha mẹ tôi. Tỳ kheo đem lời nói này trở lại trả lời: thâu lang giá. Người nam có cha mẹ giám hộ lại khiến tỳ kheo nói với cha mẹ người nữ kia nhận lời nói này, đột kiết la, nói với cha mẹ người nữ kia cho đến không hứa trở lại trả lời, thâu lang giá, hứa trở lại trả lời, tăng già bà thi xa. Nhận lời nói người nam có cha mẹ giám hộ nói với người nữ có anh chị bà con giám hộ cũng như vậy, cho đến nhận lời nói của người nam tác tính nói với người nữ có cha mẹ giám hộ, cho đến nói với người nữ tác tính cũng như vậy. Nếu tỳ kheo nhận lời nói của người nữ có cha mẹ giám hộ cho đến người nữ tác tính nói với người nam có cha mẹ giám hộ, cho đến nói với người nam tác tính cũng là như vậy. Có 6 cách nói: tự mình, sai khiến, viết thư, sai người đến gặp sứ giả người kia, nói lời tương tự, ra dấu. Nếu tỳ kheo tự mình nhận lời, tự mình nói với người kia, tự mình trở lại trả lời,
Tăng và bà Thi Sa. Nếu tỳ kheo tự mình nhận lời, sai người đến nói với người kia, tự mình trở lại trả lời, tự mình nhận lời, tự mình nói với người kia, sai người trở lại trả lời, tự mình nhận lời, sai người nói với người kia, sai người trở lại trả lời, đều Tăng và bà Thi Sa. Tự mình nhận lời, chưa đến ra dấu nói với người kia, ra dấu trở lại trả lời cũng như vậy. Nếu tỳ kheo cho đến nhận lời bằng cách ra dấu cũng như vậy. Nếu tỳ kheo vì bên người nam hay người nữ làm việc mai mối, Tăng và bà Thi Sa, vì bên người nam cùng phi nhân nữ làm việc mai mối, thâu lan giá, vì bên người nam cùng súc sanh cái làm việc mai mối, đột kiết la, vì người nữ cũng như vậy, vì bên phi nhân nam cùng người nữ làm mai mối, thâu lan giá, vì súc sanh đực cùng người nữ làm mai mối, phạm đột kiết la, vì bên người nữ cùng huỳnh môn làm mai mối, đột kiết la. Nếu tỳ kheo vì người nam mượn người nữ, vì người nữ mượn người nam, sai khiến lâu dài, thâu lan giá, tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la, không phạm vì hòa hiệp. Sáu la mã, lập thất nhỏ. A. Duyên khởi. Đức Phật ở thành Xá Vệ, khi ấy các tỳ kheo tại ấp A Trà Bể tự xin vật liệu để làm phòng xá, đến các cư sĩ xin xe cộ trị giá bằng xe cộ, xin nhân công trị giá bằng nhân công, gỗ cây tre trúc thứ gì cũng đòi xin. Cư sĩ nhàm chán nên thấy tỳ kheo đều trốn lánh, các tỳ kheo xin không được nữa, bèn tự mình chặt đốn cây cỏ, đào đất lấy đất. Có một đại đức tỳ kheo tự mình chặt cây thần đang ở. Trong khi con nhỏ vị thần cây đang vui chơi nơi cây này, bị chặt đứt một ngón tay. Vị thần cây đau khổ liền sanh ác ý, muốn đến đánh tỳ kheo, song lại nghĩ như vậy: vị này có oai đức lớn, nếu ta đánh ông ấy nhân đây mà chết thì sẽ khiến ta lúc nào cũng phải chịu mọi khổ não. Lại nghĩ như vậy: hiện nay Đức Thế Tôn đang ở thành này, ta nên đến trình bày việc này. Đức Phật dạy sao thì ta phụng hành thế ấy. Vị thần liền đến kỳ hoàng, trình bày đầy đủ lên Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn tán thán vị thần cây: hay thay, hay thay, ý nghĩ của ông rất hay. Hiện tỳ kheo này thật có oai đức, nếu đánh vị ấy, ác sẽ chịu báo khổ. Lại bảo thọ thần: tại chỗ đó có cây lớn chưa thuộc về ai, ông có thể nương ở đó. Thọ thần vâng lời liền đến đó. Bấy giờ, Đức Thế Tôn tuần tự du hành đến ấp A Trà Bệ. Trưởng lão Đại Ca Diếp sáng sớm đắp y bưng bát vào thành khất thực. Các cư sĩ thấy ngài đều chạy trốn. Trưởng lão lấy làm lạ, hỏi người đi đường, họ nói: các tỳ kheo ở đây khất cầu vật liệu làm phòng xá, không biết chán. Người trong ấp lo khổ, vì vậy thấy ngài họ đều chạy trốn. Sau khi Tôn giả Ca Diếp ăn xong, trở về chỗ Đức Phật, trình bày sự việc lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách cổ trách: các ngươi nên tu tập thiểu dục tri túc, không nên đa sự khất cầu không biết chán. Lại bảo các tỳ kheo: vào đời quá khứ, bên cạnh sông Hằng có một tiên nhân ở hang đá. Lúc ấy hàng ngày Long Vương từ nước xuất hiện, nhiễu quanh vị tiên nhân 7 vòng, đưa đầu lên xuống để nói lên sự cung kính. Sau đó tiên nhân du hành trong nhân gian, đệ tử trong hang. Như trước, hàng ngày con rồng cũng đều đến cung kính, làm người đệ tử sợ hãi nên gầy ốm đi nhiều. Lúc ấy ta đang hành Bồ Tát đạo, du hóa bên bờ sông Hằng, chứng kiến sự việc như vậy, liền hỏi nguyên nhân, được trả lời đầy đủ như vậy. Ta lại hỏi: này, người muốn không thấy lại con rồng ấy chăng? trả lời, đúng vậy. Lại hỏi, người thấy dưới cổ con rồng có những vật gì nào? Đáp, có ngọc mani. Ta lại bảo, nếu khi nào rồng đến, ngươi liền chắp tay hướng đến nó, nói như vậy. Nay ta cần ngọc mani dưới cổ ngươi, xin đem cho ta. Lúc ấy, đệ tử tiên nhân nghe ta nói rồi, nên khi rồng từ nước xuất hiện, liền đòi nó. Con rồng nghe xin ngọc, không tới, không lui, đứng im lặng. Lúc ấy, đệ tử tiên nhân lại vì Long Vương nói bài kệ này. Long Vương nay ta cần, ngọc châu dưới cổ ngươi, ta rất yêu thích nó, tại sao ngươi không nói? Con rồng liền dùng kệ trả lời, tất cả điều ta cần đều được nhờ ngọc này, nay ông xin ngọc đó, vĩnh viễn không đến nữa, như tiếng lửa bốc cháy,
khiến lòng người hoảng sợ.
Nay ta nghe ông nói, hoảng sợ còn hơn nhiều. Bấy giờ, Đức Thế Tôn dẫn tích xưa nói kệ, người xin không ai ưa, nhiều lần bị oán ghét, Long Vương nghe tiếng xin, một đi không trở lại. Lại bảo tỳ kheo, Long Vương thọ nghiệp báo tự nhiên, còn không thích nghe tiếng cầu xin. Nay các cư sĩ làm ăn vất vả, khốn khổ mới có được, tại sao các ngươi lúc nào cũng xin? Lại bảo tỳ kheo, xưa kia, một thời ta ở tại thành Xá Vệ, có tỳ kheo an cư xong đi đến chỗ ta. Ta hỏi, an cư ở đâu? An cư có an ổn, khất thực có dễ được, đi đường có mệt không? Tỳ kheo kia trả lời, con an cư tại khu rừng nơi sườn núi tuyết, an cư an ổn, khất thực dễ được, đi đường không mệt, chỉ có hoạn nạn từ các con chim. Ban đêm chúng kêu làm loạn, tọa thiền tư duy không chuyên nhất được. Ta hỏi tỳ kheo, nay các ngươi còn muốn khu rừng đó nữa không? Thưa, rất thích Bạch Thế Tôn. Ta bảo, ngươi về lại nơi đó. Khi chiều chim về, chắp tay hướng đến nó nói, nay ta cần lông cánh các ngươi cho ta. Giữa đêm, cuối đêm cũng lại nói như vậy. Tỳ kheo vâng theo lời dạy, xin chúng. Trong đêm đó, những con chim bàn với nhau. Nay tỳ kheo này xin chúng ta điều đó, chúng ta có nên cho hay không? Chúng đều nói, không thể được. Liền bay đi luôn, không trở lại. Lại bảo các tỳ kheo, loài chim còn không thích nghe tiếng cầu xin, huống là người ư? Đức Phật bảo các tỳ kheo, vào thời quá khứ, có quốc vương Ca Di, ham thích bố thí, cung cấp người nghèo nàn. Khi ấy có vị Phạm Chí, được nhà vua rất mến trọng, chưa bao giờ cầu xin nhà vua thứ gì. Bấy giờ vua kia nói bài kệ, mọi người từ xa đến, đâu đâu cũng xin ta, mà nay ngươi ở đây, không xin có ý gì? Phạm Chí lại dụng kệ trả lời, người xin không ai ưa, không cho tạo oán ghét, do vậy nên không xin, sợ mất tình thân ái. Nhà vua lại nói kệ, người trí không ghét xin, tìm tiếng tư văn đến, huống ông chỗ thân ái, đâu nên có lòng tiếc, giữ nghèo thẹn cầu xin, chỗ đáng hưởng không nhận, mất phước người tâm hư, mà tự khốn khổ mình, an bừng xin không thẹn, chỗ đáng hưởng nên nhận, thành tựu thiện cho người, tự mình mãi an lạc, xin không tổn đức hạnh, cũng không lỗi thân miệng, bớt có thể giúp không, tại sao lại không xin? Phạm Chí lại dùng kệ trả lời, người hiền không lời xin, cầu xin chẳng phải hiền, im lặng không cầu xin, đó gọi là đại nhân. Nhà vua nghe kệ của người hiền, tâm rất hoan hỷ, liền đem một con trâu chúa và 1000 con trâu khác biếu cho. Đức Phật bảo tỳ kheo, vua cùng Phạm Chí tuy rất yêu thích nhau, nhưng còn khó có sự cầu xin. Huống là các cư sĩ đối với các người đâu có yêu thích mà cầu xin nhiều như thế. Lại bảo tỳ kheo, xưa kia có con nhà tộc Tánh tên là Latrabala, cha mẹ rất yêu quý, nhưng từ khi xuất gia không hề có yêu cầu cha mẹ thứ gì. Lúc ấy cha mẹ cũng dùng bài kệ hỏi: mọi người từ xa đến, đâu đâu cũng xin ta, con là con yêu quý, không xin có ý gì? Latrabala liền dùng kệ trả lời: người xin không ai ưa, không cho tạo oán ghét, con đã xuất gia rồi, lại không nên cầu xin. Này các tỳ kheo, Latrabala được cha mẹ rất yêu thương, còn lấy cớ xuất gia không trở về cầu xin, huống là các cư sĩ. Đối với các ngươi, không thân mà xin nhiều ư? Đức Phật bằng mọi cách quở trách như vậy, rồi bảo các tỳ kheo: vì 10 điều lợi, nên ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào tự khất cầu vật liệu để làm phòng cho mình, không có thí chủ, thì cần phải làm đúng lượng. Bề dài 12 gang tay Phật, bề rộng 7 gang tay Phật, phải mời các tỳ kheo đến xin chỉ chỗ. Các tỳ kheo nên chỉ chỗ không có nặng, chỗ có đường đi. Nếu không mời các tỳ kheo đến xin chỉ chỗ hoặc làm quá lượng, tăng già bà thi xa. C. Thích từ. Tự khất cầu, tỳ kheo vì mình đến xin người khác. Phòng là nơi đó có thể đi, đứng, ngồi, nằm, hành động được theo 4 oai nghi. Không có thí chủ, không có đàn việc. Vì mình, vì chính mình chứ không vì người khác, cũng không vì tăng. Phải mời các tỳ kheo đến chỉ chỗ, nên mời tỳ kheo biết pháp trì luật đến chỉ chỗ cho mình. Các tỳ kheo nên chỉ chỗ không có nạn, chỗ có đường đi. Chỗ có nặng, chỉ cho ngã tư đường, nơi nhiều người tụ họp vui đùa, chỗ dâm nữ, chỗ chợ búa, chỗ thả trâu, chỗ sư tử, hổ lang, ác thú, bên bờ sông nước sói, chỗ có cây đại thọ, chỗ có ruộng vườn tốt, chỗ có phần mộ, chỗ quá gần hay quá xa thôn xóm, chỗ có đường đi hiểm trở, đó gọi là chỗ có nặng. Nơi nào không có các nạn trên thì gọi là chỗ không có nặng. Chỗ có đường đi là chỗ xung quanh có đường xe đi được, như vậy gọi là chỗ có đường đi. Nếu chỗ nào có các nạn trên, chỗ không có đường đi, thì các tỳ kheo nên nói với tỳ kheo kia rằng: thầy đừng nên cất chỗ này. Nếu chỗ không có các nạn trên, chỗ có đường đi, thì các tỳ kheo nên nói với tỳ kheo kia rằng: thầy nên cất chỗ này. Tỳ kheo này nên để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, đến giữa tăng quỳ gối, chắp tay, xin tăng chỉ chỗ, tác bạch như vậy. Đại đức tăng xin lắng nghe: tôi tỳ kheo tên là tự khất cầu làm phòng cho mình, không có thí chủ. Này đến trong tăng, xin chỉ chỗ, cúi xin hiện tiền tăng chỉ chỗ cho tôi, xin 3 lần như vậy. Tăng nên sai một vị tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe: tỳ kheo này tên là tự khất cầu làm phòng cho mình, không có thí chủ. Này đến trong tăng xin chỉ chỗ. Nay tăng vì tỳ kheo tên là chỉ chỗ không có nạn, chỗ có đường đi. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe: tỳ kheo này tên là tự khất cầu làm phòng cho mình, không có thí chủ. Nay đến trong tăng xin chỉ chỗ. Nay tăng vì tỳ kheo tên là chỉ chỗ không có nạn, chỗ có đường đi. Các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, ai không chấp thuận xin nói. Tăng đã vì tỳ kheo tên là chỉ chỗ không có nạn, chỗ có đường đi rồi, tăng chấp thuận nên im lặng.
Việc này tôi ghi nhận như vậy. D. Phạm tướng. Nếu tăng chỉ chỗ có nạn, chỗ không có đường đi, thì tăng phạm đột kiết la. Nếu cất ở chỗ này thì cũng như vậy. Nếu không mời các tỳ kheo đến chỉ chỗ, từ khi khởi tâm đến sửa soạn đất phần thô, đào đất đổ nền, đều phạm đột kiết la. Phần tế hoàn thành phần nền, thâu lan giá. Cất xong, tăng già bà thi xa. Dùng kim, ngân, trân bảo lẫn lộn cùng hoàn thành nhà gạch, cho đến làm trong đất tăng, đều thâu lan giá. Sa di phạm đột kiết la.